From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the General Question Session of the 100th General Conference.
Từ Trung tâm Đại hội Đại công viên Đền thờ ở Salt Lake City, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên họp chức tế trung ương của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội, các thầy hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Phần âm nhạc trong phiên họp này do một ca đoàn của những người nắm giữ chức tư tế từ trường Brigham Young University, Idaho. Chủ tịch Henry B. Angren, đề nghị cố vấn trong đề nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh em, chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp chức tư tế của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Russell M. Nelson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phiên họp này được tiếp âm qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chức tư tế ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn chức tư tế từ trường Brigham Young University, Idaho, dưới sự hướng dẫn của Paul Musselberg, Randall Campton, David Lozano Torres, với Brian Matthias và Andrew Unsworth đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài thánh ca Tìm đâu cho thấy một nền vững vàng. Sau đó, anh Joseph Broad, đề nghị cố vấn trong chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu niên. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài Father in Heaven.
What's more? Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con tụ họp hôm nay với tư cách là nhóm các anh em trước tử tế với lòng biết ơn và trong biết ơn Ngài vì Ngài đã gửi con trai của Ngài và kế hoạch của Ngài để chúng con có thể trở về với Ngài. Và chúng con biết ơn để nắm giữ trước tử tế của Ngài và chúng con biết ơn để phục vụ Ngài. Và chúng con biết ơn để có một vị thánh tri là Chủ tịch Russell M. Nelson và đệ nhất Chủ tịch đoàn và một nhóm số 12 vị sứ đồ. Bởi vì họ là các vị thánh tri của chúng ta. Và chúng con cầu xin Cha ban phước để có được Thánh Linh của Ngài ở đây và để lắng nghe với mở tấm lòng đã được chuẩn bị để tiếp nhận, để chúng con sẽ làm công việc của Ngài và nhận việc làm để thay đổi. Và chúng con xin Ngài ban phước những người mà không tham dự ngày hôm nay, ban phước cho các phụ nữ và người mẹ, người con gái và bà của chúng con và những người truyền giáo ở khắp thế giới. Lần nữa chúng con xin Ngài để có Thánh Linh hướng dẫn tấm lòng của chúng con trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh Holmes, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu niên. Tiếp theo sau ông sẽ là vị tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson. Sau đó chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của hai anh cả D. Todd Christofferson và Ronald A. Rasband thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ.
Thưa các anh em, thật là một đặc ân được có mặt với các anh em trong đại hội lịch sử này. Khi tôi còn là một chủ tịch phái bộ truyền nhóm mới, tôi đã rất phấn khởi để có thể đón nhóm người truyền nhóm mới đầu tiên của chúng tôi, trong khi một số người truyền nhóm giàu kinh nghiệm hơn chuẩn bị cho một buổi học ngắn với những người truyền nhóm mới. Tôi để ý họ đã sắp xếp những chiếc ghế trẻ em theo hình bán nguyệt. Những chiếc ghế này dành cho ai vậy, tôi hỏi. Những người truyền nhóm nói, giả cho những người truyền nhóm mới. Tôi tin rằng cách chúng ta nhìn nhận người khác ảnh hưởng đáng kể đến cách họ nhìn nhận mình và những gì họ có thể trở thành. Những người truyền nhóm mới của chúng tôi đã ngồi trên những chiếc ghế người lớn ngày hôm đó. Đôi khi tôi e rằng chúng ta nói theo một cách ân dụ đưa cho các em thiếu niên trong chiếc tí tí Aaron của mình những chiếc ghế trẻ em để ngồi lên, thay vì giúp các em nhận ra rằng thần đây đã ban cho các em một trách nhiệm thiêng liêng và một công việc mang tính sống còn để làm. Chủ tịch Monson đã khuyên dạy chúng ta rằng những thiếu niên cần phải hiểu ý nghĩa của việc mang nắm giữ chiếc tử tế của Thượng Đế. Chúng cần phải được hướng dẫn để ý thức đến sự thiêng liêng của sự kêu gọi của chúng. Hôm nay, tôi còn nguyện Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về quyền năng và tính thiêng liêng của chiếc tử tế Aaron và soi dẫn chúng ta tập trung chuyên cần hơn vào các bổn phận chiếc tử tế của mình. Sứ điệp của tôi dành cho những người nắm giữ chức tế Aaron, gồm có những người mà cũng nắm giữ chức tế Melchizedek. Anh Karen giải rằng mục đích của chức tế là để giúp các con cái của Thượng Đế tiếp cận quyền năng chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Để nhận được quyền năng chuộc tội của Đấng Kitô, chúng ta cần phải hiểu tin nơi Ngài, hối cải tội lỗi của mình, lập và tuân giữ các giao ước và các giáo lễ và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Đây không phải là các nguyên tắc chúng ta chỉ thực hiện một lần. Thay vì thế, chúng kết hợp với nhau, củng cố và xây dựng lẫn nhau trong một tiến triển về phía trước để đến cùng Đấng Kitô để được toàn thiện trong Ngài. Vậy thì vai trò của chức tử tế Aaron trong việc này là gì? Nó giúp chúng ta tiếp cận quyền năng chuộc tội của Đấng Kitô như thế nào? Tôi tin câu trả lời nằm trong các chìa khóa của chức tử tế Aaron, các chìa khóa phụ trợ của các thiên sứ và của phúc âm dự bị. Chúng ta hãy bắt đầu với một khía cạnh của sự phụ trợ của các thiên sứ. Trước khi các con cái của Thượng Đế có thể có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, họ cần phải biết về Ngài và được giao nhận phúc âm của Ngài. Như sứ đồ Phaolô đã nói, nhưng họ chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Kitô được rao giảng. Từ lúc ban đầu, Thượng Đế đã sai các thiên sứ xuống phục sự con cái loài người biêu lỗ cho biết về sự hiện đến của Đấng Kitô. Các thiên sứ là những nhân vật thiên thượng mang sứ điệp của Thượng Đế. Trong cả tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp, gốc của từ thiên sứ là sứ giả. Trong cùng một cách thức, các thiên sứ là các sứ giả được ủy quyền mà Thượng Đế sai đến để tuyên bố lời của Ngài. Và theo đó, xây đắp đức tin chúng ta là những người nắm giữ chức tử tế Aaron cũng được sắc phong để giảng dạy và mời mọi người đến cùng Đấng Kitô. Thuyết giảng phúc âm là một bổn phận của chức tử tế, và quyền năng gắn liền với bổn phận này không chỉ dành cho các vị tiên tri hay thậm chí chỉ cho những người truyền giáo, nó là dành cho các anh em. Vậy thì làm thế nào chúng ta nhận lấy quyền năng này? Làm thế nào một thầy trợ tế 12 tuổi hay bất cứ ai trong chúng ta mang đức tin nơi Đấng Kitô đến với tấm lòng của các con cái của Thượng Đế? Chúng ta bắt đầu bằng cách tích trữ lời của Ngài để quyền năng của lời được ở trong chúng ta. Ngài đã hứa rằng nếu chúng ta làm vậy, thì chúng ta sẽ có được quyền năng của Thượng Đế để thuyết phục loài người. Đó có thể là một cơ hội giảng dạy trong buổi họp nhóm tụ số hay thăm viếng tư gia của một tín hữu. Đó có thể là một bối cảnh thân mật hơn như là một cuộc trò chuyện với một người bạn hay một người thân trong gia đình. Trong bất cứ bối cảnh nào trong số này, nếu chúng ta có chuẩn bị thì chúng ta có thể gian dạy phúc âm theo cách các thiên sứ làm bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi gần đây có nghe Jacob, một người nắm giữ chức tư tế ở New Guinea, làm chứng về quyền năng của sách Mạc Môn và làm thế nào sách đó đã giúp em chống lại sự tà ác và tuân theo Thánh Linh. Những lời em đã nói đã gia tăng đức tin của tôi và đức tin của những người khác. Đức tin của tôi cũng đã gia tăng khi tôi nghe những người nắm giữ chức tư tế Aaron khác giảng giải và làm chứng trong các buổi họp nhóm tụp số của các em. Hỡi các em thiếu niên, các em là các sứ giả được ủy quyền. Qua lời nói và hành động của mình, các em có thể mang đức tin nơi Đấng Kitô đến với tấm lòng của các con cái của Thượng Đế. Như Chủ tịch Nelson đã nói, đối với họ, các em là những thiên sứ phụ trợ. Đức tin gia tăng nơi Đấng Kitô luôn luôn dẫn đến một ước muốn để thay đổi và hối cải. Vì thế, hợp lý là chìa khóa phụ trợ của các thiên sứ phải đồng hành cùng chìa khóa của phúc âm dự bị, là phúc âm về sự hối cải và phép báp têm cùng sự xá miễn tội lỗi. Khi các em học về các bổn phận chức tư tế Aaron của mình, các anh em sẽ thấy một trách nhiệm rõ ràng là mời gọi những người khác hối cải và cải thiện. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đứng ở một góc đường và hét lên các người hãy hối cải. Thường đi điều đó có nghĩa là chúng ta hối cải, chúng ta tha thứ và khi chúng ta phục sự người khác, chúng ta đưa ra niềm hy vọng và sự bình an mà sự hối cải mang đến. Bởi vì chính chúng ta đã cảm nhận thấy nó. Tôi đã cùng những người nắm giữ chức tư tế Aaron đến thăm những người trong cùng nhóm tụp số của họ. Tôi đã chứng kiến sự chăm sóc của họ xoa dịu tấm lòng và giúp những người anh em của họ cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế. Có một em làm chứng về quyền năng của sự chuộc tội. Khi em làm như vậy, các tấm lòng được xoa dịu, những cam kết được lập và quyền năng, chữa lành của Đấng Kitô được cảm thấy. Chủ tịch Hinckley đã giải, hối cải là một chuyện. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ là một chuyện khác. Quyền năng để mang lại sự xá miễn này được tìm thấy trong chức tư tế Aaron. Các giáo lễ trong chức tư tế Aaron là phép báp têm và lễ tiệc thánh làm chứng và hoàn thành sự hối cải của chúng ta cho một sự xá miễn tội lỗi. Chủ tịch Dallin H. Oaks giải thích về điều này như sau. Chúng ta được truyền lệnh phải hối cải tội lỗi của mình và đến cùng Chúa với một tâm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối cùng giữ phần tiệc thánh đúng theo các giao ước tiệc thánh. Khi chúng ta tái lập giao ước của mình như thế này, thì Chúa sẽ làm mới tác dụng thanh tẩy của phép báp têm của chúng ta. Thưa các anh em, thật là một đặc ân thiêng liêng để thực hiện các giao lễ mà đem lại sự xá miễn tội lỗi đến với những tấm lòng hối cải và quyền năng chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Mới đây tôi được kể cho nghe về một thầy tư tế. Em ấy vật lộn với việc bày tỏ bản thân ban phước tiệc thánh lần đầu tiên. Khi em ban phước tiệc thánh, một tinh thần đầy quyền năng phủ lên em và cả giáo đoàn. Vì sao trong buổi họp em đã đưa ra một chứng ngôn về quyền năng của Thượng Đế? Em cảm nhận được trong suốt giao lễ đó. Ở Úc, 4 người trong một nhóm tụp số thầy tư tế đã báp têm những người trong gia đình Bolongo. Mẹ của một trong các thầy tư tế này thuộc lại với tôi kinh nghiệm này tác động mạnh mẽ lên con trai chỉ như thế nào. Các thầy tư tế này đã hiểu được ý nghĩa của việc được Chúa Giêsu Kitô phong nguyện. Như các anh em đã biết, các thầy tư tế bây giờ đã có thể thực hiện phép báp têm thay cho người chết trong đền thờ. Đứa con trai 17 tuổi của tôi gần đây đã làm báp têm cho tôi thay cho một số tổ tiên của chúng tôi. Hỡi các em thiếu niên, khi các em chuyên cần tham gia vào các bổn phận chức tư tế của mình, thì các em tham gia cùng với Thượng Đế trong công việc của Ngài để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Những kinh nghiệm như thế này gia tăng ước muốn của các em và chuẩn bị các em để gian dạy sự hối cải và báp têm những người cai đạo với tư cách là những người truyền giáo. Chúng cũng chuẩn bị các em cho sự phục vụ suốt đời trong chức tư tế Melchizedek. Hỡi những người nắm giữ chức tư tế Aaron, chúng ta có đặc ân và bổn phận để làm tôi tớ cùng với Giăng Baptist. Giăng được sai đến với tư cách là một sứ giả được ủy quyền để làm chứng về Đấng Kitô và mời gọi tất cả mọi người đến cùng Đấng Kitô và được báp têm. Ông đã thực hành các chìa khóa chức tư tế Aaron mà chúng ta vừa thảo luận. Giăng đã tuyên bố, ta làm báp têm cho các ngươi để hối cải, nhưng mà đấng mà đến sau ta có quyền phép hơn ta, ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Do đó, chức tư tế Aaron với các chìa khóa phụ trợ của các thiên sứ và phúc âm dự bị chuẩn bị đường lối cho các con cái của Thượng Đế để tiếp nhận qua chức tư tế Melchizedek. Ân tứ Đức Thánh Linh là ân tứ lớn lao nhất chúng ta có thể tiếp nhận trong cuộc sống này. Thật là một trách nhiệm cao cả Thượng Đế đã ban cho những người nắm giữ chức tư tế Aaron. Thưa các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo chức tư tế, các anh em có hiểu tầm quan trọng của lời khuyên giải của Chúa Monson phải giúp các em thiếu niên hiểu việc trở thành những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế có nghĩa là gì chưa? Việc hiểu và làm vinh hiển chức tư tế Aaron sẽ chuẩn bị các em để trở thành những người nắm giữ chức tư tế Melchizedek trung tính, những người truyền giáo có quyền năng và những người chồng ngài chính. Qua sự phục vụ của mình, các em sẽ hiểu và cảm nhận được thực tế của quyền năng của chức tư tế là quyền năng để hành động trong danh Đấng Kitô cho sự cứu rỗi của các con cái của ngài. Hỡi các em thiếu niên, Thượng Đế có một công việc cho các em để làm. Sự xác phong vào chức tư tế Aaron của các em là trọng tâm để giúp các con cái của ngài để tiếp nhận quyền năng chuộc tội của Đấng Kitô. Tôi hứa rằng khi các em đạt những bổn phận này thiêng liêng làm trọng tâm của cuộc sống của mình, thì các em sẽ cảm nhận được quyền năng của Thượng Đế rõ rệt hơn bao giờ hết. Các em sẽ hiểu được danh tính của mình với tư cách là một con trai của Thượng Đế, được kêu gọi để làm công việc của ngài. Và giống như John Baptist, các em sẽ giúp chuẩn bị đường lối cho sự tái lâm của vị nam tử của ngài. Tôi làm chứng về các lẽ thật này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, Brother Holmes. Xin cảm ơn anh Holmes vì sự điệp quan trọng của anh. Thưa các anh em, chúng ta nhớ Chủ tịch Thomas Emerson và anh cả Robert D. Hales vô cùng. Tuy nhiên, chúng ta đều phải dấn bước trong công việc của Chúa. Tôi rất biết ơn mỗi người nam mang thánh chức tư tế. Các anh em là niềm hy vọng của Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta là Đấng muốn mọi người đều có thể nói lên trong danh Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi thế gian. Ngài muốn tất cả các con trai đã được sắc phong của Ngài phải đại diện cho Ngài, nói thay cho Ngài, hành động thay cho Ngài và ban phước cho cuộc sống của con cái Thượng Đế trên khắp thế gian cho đến cùng, để cho đức tin cũng có thể được tăng trưởng trên thế gian. Một số anh em phục vụ nơi mà giáo hội được thiết lập trong nhiều thế hệ. Những người khác phục vụ nơi mà giáo hội còn tương đối mới. Đối với một số anh em, tiểu giáo khu của các anh em rộng lớn. Đối với các anh em khác thì chi nhánh của các anh em nhỏ và tín hữu ở cách nhau rất xa. Dù hoàn cảnh cá nhân của các anh em như thế nào đi nữa thì mỗi anh em cũng là thành viên trong một nhóm túc số chức tư tế với một trách nhiệm thiêng liêng là phải học hỏi và giảng dạy, yêu thương và phục vụ người khác. Buổi tối hôm nay, chúng tôi loan báo một cuộc cải tổ quan trọng các nhóm túc số Melchizedek để hoàn thành công việc của Chúa một cách hiệu quả hơn. Trong mỗi tiểu giáo khu, các thầy tư tế thượng phẩm và các anh cả giờ đây sẽ được kết hợp thành một nhóm túc số các anh cả. Sự thay đổi này sẽ gia tăng đáng kể năng lực và khả năng của những người nam mang chức tư tế để phục vụ người khác. Các anh cả tương lai sẽ được chào đón và kết tình thân hữu bởi nhóm túc số đó. Trong mỗi giáo khu, chủ tịch đoàn giáo khu sẽ tiếp tục chủ tọa nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm giáo khu. Nhưng tổ chức của nhóm túc số đó sẽ được dựa trên những chức vụ kêu gọi của chức tư tế hiện tại, như sẽ được giải thích ngay sau đây. Giờ đây anh cả Christofferson và Raspen thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ sẽ giảng dạy chúng ta thêm về những thay đổi quan trọng này. Những sửa đổi này đã được nghiên cứu trong nhiều tháng. Chúng tôi đã cảm thấy cấp bách để cải thiện cách chúng ta chăm sóc cho các tín hữu của chúng ta và báo cáo sự liên lạc của chúng ta với họ. Để làm điều đó được đó hữu hiệu hơn, chúng ta cần phải củng cố các nhóm túc số chức tư tế của mình để cho phép sự hướng dẫn rõ ràng hơn đối với việc phục phục sự với tình yêu thương và sự giúp đỡ mà Chúa dự định dành cho các tín hữu của Ngài. Những thay đổi này được Chúa soi dẫn. Khi thực hiện những thay đổi này, chúng ta sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với trước đây. Chúng ta tham gia vào công việc của Thượng Đế toàn năng. Chúa Giêsu là Đấng Kitô, chúng ta là các tôi tớ hèn mọn của Ngài, xin Thượng Đế ban phước cho các anh em trong khi chúng ta học hỏi và thi hành bổn phận của mình. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Không lâu sau khi giáo hội được tổ chức trong gian kỳ cuối cùng này, Chúa đã phán: và qua lời cầu nguyện bởi đức tin của các ngươi sẽ nhận được luật pháp của ta, ngõ hầu các ngươi có thể hiểu được cách quản trị giáo hội của ta và làm mọi điều được đúng trước mặt ta. Nguyên tắc này đã được tuân theo trong giáo hội, và Chúa đã giữ lời hứa của Ngài kể từ khi đó. Các mẫu mực cho sự tổ chức và sự phục vụ trong chức tế tế đôi khi được mặc khải, bắt đầu từ thời tiên tri Joseph Smith, khi mà các chức phẩm và nhóm tức số chức tế tế mới được thiết lập. Những sự cải tiến đáng kể liên quan tới nhóm tức số 12, nhóm tức số thời 70, các thầy tư tế thượng phẩm đã được mặc khải và thực thi trong suốt những năm lãnh đạo của Chủ tịch Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball và Ezra Taft Benson. Giờ đây, trong một thông báo lịch sử mới được đưa ra vài phút trước, Chủ tịch Russell M. Nelson đã thông báo một thay đổi cần thiết nữa. Tôi xin nhắc lại một vài lời trong thông báo của ông. Buổi tối hôm nay, chúng tôi loan báo một cuộc cải tổ quan trọng trong nhóm túc số Melchizedek để hoàn thành công việc của Chúa một cách hiệu quả hơn. Trong mỗi tiểu giáo khu, các thầy tư tế thượng phẩm và các anh cả giờ đây sẽ được kết hợp thành một nhóm túc số các anh cả. Và tổ chức của nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm sẽ được dựa trên những chức vụ kêu gọi của chức tư tế hiện tại. Chủ tịch Nelson nói thêm, những sửa đổi này đã được nghiên cứu trong nhiều tháng. Chúng tôi đã cảm thấy một nhu cầu cấp bách cần phải cải thiện cách chúng ta chăm sóc các tín hữu của chúng ta. Để làm điều đó hữu hiệu hơn, chúng ta cần phải củng cố các nhóm túc số chức tư tế của mình để hướng dẫn rõ ràng hơn cho việc phục sự với tình yêu thương và sự giúp đỡ mà Chúa dự định dành cho các thánh hữu của Ngài. Những thay đổi này được Chúa soi dẫn. Khi thực hiện những thay đổi này, chúng ta sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với trước đây. Theo sự chỉ dẫn của đệ nhất chủ tịch đoàn, anh cả Ronald A. Resban và tôi sẽ cho thêm một vài chi tiết mà chúng tôi tin rằng sẽ trả lời các câu hỏi mà các anh em có thể có. Đầu tiên, xin nhắc lại, những thay đổi nào cho nhóm các thầy tư tế thượng phẩm và nhóm túc số các anh cả? Trong tiểu giáo khu, các thành viên của nhóm túc số các anh cả và nhóm các thầy tư tế thượng phẩm giờ đây sẽ được gộp thành một nhóm chức túc số chức tư tế Melchizedek với một chủ tịch đoàn. Nhóm túc số này được gia tăng về số lượng và đoàn kết hơn, sẽ được mang tên nhóm túc số các anh cả. Nhóm các thầy tư tế thượng phẩm sẽ không còn được duy trì nữa. Nhóm túc số các anh cả gồm có tất cả các anh cả và các anh cả tương lai trong tiểu giáo khu cùng với các thầy tư tế thượng phẩm không phục vụ trong giám trợ đoàn, trong chủ tịch đoàn giáo khu, trong hội đồng thượng phẩm hay là một vị tộc trưởng. Nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm trong giáo khu sẽ gồm có các thầy tư tế thượng phẩm đang phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu, trong giám trợ đoàn, trong hội đồng thượng phẩm và các vị tộc trưởng. Chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả được tổ chức như thế nào? Chủ tịch đoàn giáo khu sẽ giải nhiệm các lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm và các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả sẽ kêu gọi một chủ tịch và các cố vấn nhóm túc số các anh cả mới trong mỗi tiểu giáo khu hoặc chi nhánh. Chủ tịch đoàn mới có thể gồm các anh cả và các thầy tư tế thượng phẩm với nhiều độ tuổi và kinh nghiệm khác nhau, phục vụ cùng nhau trong một chủ tịch đoàn. Một anh cả hay một thầy tư tế thượng phẩm đều có thể phục vụ với tư cách là chủ tịch hay một cố vấn trong chủ tịch đoàn này. Đây không có nghĩa là các thầy tư tế thượng phẩm sẽ tiếp quản nhóm túc số các anh cả. Chúng tôi kỳ vọng các anh cả và các thầy tư tế thượng phẩm làm việc cùng nhau trong chủ tịch đoàn nhóm túc số này và trong sự phục vụ nhóm túc xá. Các thay đổi này cho nhóm túc xá cần được thực thi sớm nhất một cách có thể và tiện lợi nhất. Sự thay đổi này về tổ chức nhóm túc xá có làm thay đổi chức phẩm chức tư tế mà các thành viên nắm giữ không? Không. Hành động này không hủy bỏ bất kỳ chức phẩm chức tư tế nào mà các thành viên đã được sắc phong trong quá khứ. Như các anh em đã biết, một người nam có thể được sắc phong trong các chức phẩm chức tư tế khác nhau trong suốt cuộc đời của họ, và ông ấy không bị mất hay tước đi bất kỳ sự phong nhiệm nào trước đó khi nhận một chức phẩm mới. Mặc dù trong vài trường hợp, một người mang chức tư tế có thể phục vụ trong nhiều chức phẩm cùng lúc, giống như một thầy tư tế thượng phẩm phục vụ với tư cách là một tộc trưởng hay là một giám trợ, ông ấy thường không thực hiện tất cả các chức phẩm chức tư tế của mình cùng một lúc. Ví dụ, các giám trợ và các thầy 70 không phục vụ trong các chức phẩm này khi họ được giải nhiệm. Do đó, bất kể chức phẩm chức tư tế nào khác mà một người nắm giữ, khi ông ấy là một thành viên nhóm túc xá các anh cả, ông ấy phục vụ với tư cách là một anh cả. Nhiều năm trước, Chủ tịch Boyd K. Packer đã nhận xét rằng bản thân chức tư tế lớn hơn hết thảy các chức phẩm của nó. Chức tư tế không thể chia ra được. Một anh cả nắm giữ chức tư tế giống như một vị sứ đồ. Khi một người nam được truyền giao chức tư tế, anh ấy tiếp nhận tất cả quyền năng của chức tư tế đó. Tuy nhiên, có các chức phẩm trong chức tư tế, sự chia tách về thẩm quyền và trách nhiệm. Đôi khi, một chức phẩm được nhắc đến là cao hơn hay thấp hơn chức phẩm khác. Thay vì việc cao hơn hay thấp hơn, các chức phẩm trong chức tư tế Melchizedek đại diện cho các lĩnh vực phục vụ khác nhau. Tôi rất hy vọng rằng chúng ta sẽ không còn nói về việc được cải tiến lên một chức phẩm khác trong chức tư tế Melchizedek. Các anh cả sẽ tiếp tục được sắc phong làm thầy tư tế thượng phẩm khi họ được kêu gọi vào Chủ tịch đoàn giáo khu, hội đồng thượng phẩm hoặc giám trợ đoàn, hoặc trong các thời điểm khác do Chủ tịch giáo khu quyết định qua sự thành tâm cân nhắc và sự soi dẫn. Khi họ kết thúc phục vụ cho một Chủ tịch đoàn giáo khu, hội đồng thượng phẩm hoặc giám trợ đoàn, các thầy tư tế thượng phẩm sẽ tái gia nhập nhóm túc xá các anh cả trong tiểu giáo khu của họ. Ai chỉ dẫn công việc của Chủ tịch nhóm túc xá các anh cả? Chủ tịch giáo khu chủ tọa chức tư tế Melchizedek trong giáo khu của ông ấy. Do đó, Chủ tịch nhóm túc xá các anh cả chịu trách nhiệm trực tiếp với Chủ tịch giáo khu, là người cung ứng việc huấn luyện và hướng dẫn từ Chủ tịch đoàn giáo khu và qua hội đồng thượng phẩm. Giám trợ là thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa trong tiểu giáo khu, cũng họp thường xuyên với Chủ tịch nhóm túc xá các anh cả. Giám trợ hội ý với Chủ tịch nhóm túc xá các anh cả và đưa ra sự chỉ dẫn phù hợp cho cách tốt nhất phục vụ và ban phước các tín hữu trong giáo khu, cùng làm việc với tất cả các tổ chức trong tiểu giáo khu. Mục đích của những thay đổi trong nhóm túc xá chức tư tế Melchizedek là gì? Việc có một nhóm túc xá chức tư tế Melchizedek trong một tiểu giáo khu sẽ đoàn kết những người mang chức tư tế để thực hiện mọi khía cạnh của công việc cứu rỗi, gồm cả công việc đền thờ và lịch sự gia đình mà trước đây do nhóm các thầy tư tế thượng phẩm thực hiện. Điều này cho phép các thành viên ở mọi lứa tuổi và gia cảnh trong nhóm túc xá được hưởng lợi từ quan điểm và kinh nghiệm của nhau và của những người trong những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Điều này cũng cho thêm cơ hội cho những người có kinh nghiệm hướng dẫn những người khác, gồm những anh cả tương lai, các tín hữu mới, các thanh niên trẻ tuổi và những người đang quay lại nhà thờ. Tôi không thể bày tỏ tôi cảm thấy háo hức như thế nào khi suy nghĩ về tầm quan trọng của nhóm túc xá các anh cả sẽ có trong tương lai. Sự khôn ngoan, kinh nghiệm, khả năng và sức mạnh sẽ được tìm thấy trong những nhóm túc xá này, báo hiệu một khởi đầu mới và một tiêu chuẩn mới về sự phục vụ trong khắp giáo hội. Trong Đại hội Trung ương 20 năm trước, tôi đã nhắc đến một câu chuyện mà đã được anh cả Von J. Featherstone thuộc nhóm túc xá thầy 70 đã kể, mà tôi tin đáng được lặp lại hôm nay. Năm 1918, anh George Goetz là một nông dân trồng củ cải đường ở Lehigh, Utah. Năm đó, mùa đông đến sớm, và đã làm đóng băng phần lớn ruộng củ cải của ông trên mặt đất. Đối với anh George và con trai của mình là Francis, việc thu hoạch lúc đó thật chậm chạp và rất là khó khăn. Cùng lúc đó, một dịch cúm cũng đang hoành hành. Bệnh dịch khủng khiếp đó đã lấy đi cuộc sống của con trai, anh George là Charles, cùng ba đứa nhỏ khác của Charles, hai bé gái và một bé trai. Chỉ trong vòng 6 ngày, George Goetz đã thực hiện 3 chuyến khác nhau đến Ogden, Utah, để mang những thi thể này về nhà để chôn cất. Vào lúc cuối cùng của thời gian đau buồn này, George và Francis lấy chiếc xe kéo của mình và quay về ruộng củ cải. Trên đường đi, họ vượt qua lần lượt các xe kéo chất đầy củ cải đang được những người nông dân hàng xóm của ông chở về nhà máy. Khi họ đi qua, mỗi người lái xe đều gửi một lời chào. Xin chào bác George. Tôi rất làm tiếc, George. Chuyện đó thật tồi tệ, George. Anh có rất nhiều bạn đấy, George. Trên chiếc xe kéo cuối cùng là Jasper Roth. Anh ấy vẫy chào vui mừng và gọi, thế là hết củ cải rồi, bác George nhé. Anh George quay sang Francis và nói, đó cái gì tất cả củ cải đó là của chúng ta. Khi họ đi tới cổng trang trại, Francis nhảy khỏi chiếc xe kéo, chở củ cải và mở cổng để cha anh ấy lái xe vào trong ruộng. George kéo giật cương ngựa, dừng chiếc xe lại và nhìn quanh thổ ruộng. Không hề có một cây củ cải đường nào trên ruộng cả. Và ông đã hiểu ra ý của Jasper Roth khi anh ấy nói, thế là hết củ cải rồi, bác George. George nhảy khỏi xe, cầm lên một nắm đất màu mỡ mà ông rất yêu mến, và rồi một ngọn củ cải. Ông nhìn một lúc vào những thứ tượng trưng cho sự lao nhọc của mình, giống như ông ấy không thể tin vào mắt mình được nữa vậy. Sau đó, ông ngồi lên một đống ngọn củ cải. Người đàn ông này đã mang 4 người thân yêu của mình về nhà chôn cất chỉ trong vòng 6 ngày, làm những quan tài, đào hố, thậm chí chuẩn bị y phục cho chôn cất. Người đàn ông này không bao giờ nao núng hay do dự hay bỏ cuộc khi trải qua sự thử thách đầy đau đớn này, đã ngồi xuống đống ngọn củ cải và khóc nức nở như một đứa trẻ. Sau đó ông đứng lên, lau nước mắt, nhìn lên bầu trời và nói, cảm ơn cha vì các anh cả của chúng con. Vâng, xin cảm ơn Thượng Đế vì những người mang chức tư tế và vì sự giúp đỡ của họ khi họ phục sự các cá nhân và gia đình và thiết lập nên Sion. Đệ nhất Chủ tịch đoàn nhóm túc số 12 vị sứ đồ và Chủ tịch đoàn nhóm túc số Thầy 70 đã cân nhắc về những thay đổi này được một thời gian dài. Qua rất nhiều lời cầu nguyện, rất nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng, các nền tảng thánh thư về các nhóm túc số chức tư tế, và với sự xác nhận rằng đây là ý muốn của Chúa, chúng ta đang tiến tới với sự nhất trí hoàn toàn, một bước nữa trong tiến trình phát triển của sức phục hồi. Sự hướng dẫn của Chúa được biểu lộ, và tôi vui mừng vì điều đó, như tôi làm chứng về Ngài, chức tư tế của Ngài, và những sự sắc phong của các anh em trong chức tư tế đó, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa các anh em yêu quý của tôi trong chức tư tế, tôi đứng trước các anh em với sự khiêm nhường lớn lao trong sự kiện lịch sử này. Dưới sự chỉ định của vị tiên tri và chủ tịch yêu quý của chúng ta là Russell M. Nelson, tôi rất yêu thương và tán trợ người đàn ông tuyệt vời này của Thượng Đế và đệ nhất chủ tịch đoàn mới của chúng ta. Tôi xin thêm chứng ngôn của mình và cùng anh cả D. Todd Christopherson và các anh em khác thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ rằng những sự thay đổi được thông báo buổi tối hôm nay là ý muốn của Chúa. Theo như lời của Chủ tịch Nelson, đây là vấn đề đã được thánh tâm thảo luận và xem xét bởi các anh em thẩm quyền, các thâm niên trong giáo hội trong thời gian dài. Ước muốn là để tìm kiếm ý muốn của Chúa và củng cố các nhóm túc số trước thực tế Melchizedek. Sự soi dẫn đã được nhận. Và buổi tối hôm nay, vị tiên tri của chúng ta đã cho biết ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kính nhiệm của Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài là các tiên tri. Chúng ta được phước biết bao để có một vị tiên tri tại thế ngày nay. Trong suốt cuộc sống của chúng tôi, chị Rasband và tôi đã đi khắp thế giới trong những sự chỉ định khác của giáo hội và công việc. Tôi đã gần như thấy tất cả mọi kiểu hình đơn vị trong giáo hội. Một chi nhánh nhỏ ở nước Nga, nơi một số người nắm giữ chức tử tế Melchizedek có thể được đếm trên một bàn tay. Một tiểu giáo khu mới và đang phát triển ở châu Phi, nơi mà các thầy tử tế thượng phẩm và các anh cả nhóm họp chung với nhau vì số lượng người nắm giữ chức tử tế Melchizedek ít ỏi. Và những tiểu giáo khu vững mạnh, nơi mà số lượng các anh cả quá nhiều nên phải chia nhau túc số của mình thành hai nhóm. Ở tất cả những nơi chúng tôi đi, chúng tôi đã chứng kiến bàn tay của Chúa đang đi trước những tôi tớ của Ngài, chuẩn bị trước con người và con đường để tất cả con cái của Ngài có thể được ban phước tùy theo mọi nhu cầu của họ. Chẳng phải Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ đi trước mặt chúng ta và sẽ ở bên tay mặt chúng ta và ở bên trái chúng ta và rằng Thánh Linh của Ngài sẽ ở trong trái tim chúng ta và các thiên sứ của Ngài sẽ vây quanh chúng ta chăng? Khi nghĩ về tất cả các anh em, tôi được nhắc nhở về bài Thánh Ca Hãy xem kìa một đạo quân hoàng gia. Hãy xem kìa một đạo quân hoàng gia với ngọn cờ, gươm giáo và khiên đang tiến bước để chinh phục kẻ thù. Trên chiến trường rộng lớn của cuộc đời, hàng ngũ với những chiến binh đoàn kết, dũng cảm và mạnh mẽ là những người tuân lệnh chỉ huy và ca vang bài ca vui mừng. Anh cả Christopherson đã trả lời một vài câu hỏi mà chắc chắn phát sinh từ thông báo rằng các nhóm thể tế tế thượng phẩm và nhóm túc số các anh cả ở cấp tiểu giáo khu sẽ được kết hợp thành một đội quân của các anh em trước tế tế Melchizedek mạnh mẽ và thống nhất. Những sự điều chỉnh này sẽ giúp những nhóm túc số các anh cả và hội phụ nữ hợp tác công việc của họ. Chúng cũng sẽ đơn giản hóa sự phối hợp giữa nhóm túc số với giám trợ đoàn và hội đồng tiểu giáo khu. Và chúng cho phép vị giám trợ ủy quyền nhiều trách nhiệm hơn cho các chủ tịch nhóm túc số các anh cả và hội phụ nữ để vị giám trợ và các cố vấn của ông có thể tập trung vào bốn phận chính của họ. Đặc biệt là chủ tọa các em thiếu nữ và các em thiếu niên là những người mang chức tư tế Aaron. Những sự thay đổi trong các tổ chức và ban ngành của giáo hội không phải là hiếm gặp. Vào năm 1883, Chúa đã phán với Chủ tịch John Taylor liên quan đến việc quản lý và tổ chức giáo hội và chức tư tế của ta. Ta sẽ biểu lộ cho ngươi từ lần này đến lần khác qua các công cụ mà ta đã thiết lập tất cả những gì cần thiết cho sự phát triển và sự hoàn hảo trong tương lai của giáo hội của ta, cho sự điều chỉnh và lan tràn của vương quốc của ta. Tôi xin nói một vài lời với các anh em là những thầy tử tế thượng phẩm. Các anh em biết rằng chúng tôi yêu thương các anh em. Cha thiên thượng của chúng ta yêu thương các anh em. Các anh em là một phần to lớn trong đội quân hoàng gia của chức tử tế. Và chúng tôi không thể tiến triển công việc này nếu thiếu lòng tốt, sự phục vụ, kinh nghiệm và sự ngay chính của các anh em. Alma đã dạy rằng con người được kêu gọi vào chức vụ thầy tư tế thực phẩm, họ có đức tin mãnh liệt và những việc làm tốt lành để giảng dạy và phục sự người khác. Bây giờ, kinh nghiệm đó có lẽ là cần thiết hơn bao giờ hết. Trong nhiều tiểu giáo khu, chúng ta có thể có các thể tư tế thượng phẩm bây giờ đang có cơ hội để được chủ tọa bởi một anh cả là chủ tịch nhóm túc số của họ. Chúng ta đã có một tiền lệ về việc các anh cả chủ tọa các thể tư tế thượng phẩm. Các anh cả hiện đang phục vụ với tư cách là các chủ tịch chi nhánh ở một số vùng trên thế giới mà có các thể tư tế thượng phẩm trong chi nhánh. Và có những chi nhánh mà chỉ có nhóm túc số các anh cả được tổ chức và các thể tư tế thượng phẩm tham dự. Thật là một niềm vui sướng cho tất cả những người nắm giữ chức tư tế Melchizedek để có phước lành của việc giảng dạy, học hỏi và phục vụ sát cánh bên nhau với tất cả các tín hữu trong tiểu giáo khu của họ. Cho dù các anh em là ai và hoàn cảnh của các em là gì, chúng tôi mời gọi các anh em hãy chấp nhận một cách thành tâm, trung tín và vui vẻ những cơ hội này mới này để dẫn dắt hoặc được dẫn dắt và để phục vụ một cách đoàn kết với tư cách là một nhóm các anh em trước tư tế. Bây giờ, tôi sẽ nói thêm về một số vấn đề. mà có thể cần làm sáng tỏ khi chúng ta tiến bước để thực hiện ý muốn của Chúa liên quan đến việc tổ chức các nhóm túc số của Thánh Chức Tư Tế của Ngài. Những sự điều chỉnh cho nhóm túc số các thể tư tế thượng phẩm giáo khu là gì? Các nhóm túc số thể tư tế thượng phẩm giáo khu sẽ tiếp tục hoạt động. Các chủ tịch đoàn giáo khu sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách là chủ tịch đoàn của nhóm túc số thể tư tế thượng phẩm giáo khu. Tuy nhiên, như đã được anh cả Christopherson giải thích, các thành viên của nhóm túc số, các thể tư tế thượng phẩm giáo khu bây giờ sẽ gồm có các thể tư tế thượng phẩm hiện tại đang phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu, các thành viên trong giám trận đoàn tiểu giáo khu, các thành viên trong hội đồng thượng phẩm giáo khu và vị tổng trưởng đang thi hành bổn phận. Các thư ký và thư ký chấp hành của tiểu giáo khu và giáo khu không phải là thành viên của nhóm túc số các thể tư tế thượng phẩm giáo khu. Khi một người tích cực phục vụ với tư cách là một thể tư tế thượng phẩm, tổng trưởng, thể 70 hay vị sứ đồ đang thăm viếng một tiểu giáo khu và mong muốn được tham dự buổi họp chức tư tế, người ấy sẽ tham dự với nhóm túc số các anh cả. Khi các em nắm giữ những chức vụ kêu gọi này được giải nhiệm ở một thời điểm phù hợp, họ sẽ trở về đơn vị của mình với tư cách là thành viên của nhóm túc số các anh cả. Vai trò của nhóm túc số các thể tư tế thượng phẩm giáo khu là gì? Chủ tịch đoàn giáo khu họp với các thành viên của nhóm túc số các thể tư tế thượng phẩm để cùng nhau thảo luận, làm chứng và cung cấp sự huấn luyện. Các buổi họp của giáo khu như đã được giải thích trong các sách hướng dẫn của chúng ta sẽ tiếp tục với hai sự thay đổi. Thứ nhất, các tiểu giáo khu và giáo khu sẽ không có buổi họp ủy ban chấp hành chức tư tế nữa. Nếu một vấn đề đặc biệt trong tiểu giáo khu nảy sinh, như một vấn đề nhạy cảm về gia đình hay một khó khăn hiếm gặp về an sinh, thì có thể được giải quyết trong một buổi họp giám trợ đoàn mở rộng. Những vấn đề khác ít nhạy cảm hơn có thể được thảo luận trong hội đồng tiểu giáo khu. Buổi họp ủy ban chấp hành chức tư tế giáo khu bây giờ sẽ được gọi là buổi họp hội đồng thượng phẩm. Thứ hai, buổi họp thường niên của tất cả các thể tư tế thượng phẩm được sắc phong trong giáo khu sẽ không còn được tổ chức nữa. Tuy nhiên, chủ tịch đoàn giáo khu sẽ tiếp tục tổ chức một buổi họp thường niên của nhóm túc số các thể tư tế thượng phẩm giáo khu như đã được thông báo hôm nay. Một tiểu giáo khu có thể có nhiều hơn một nhóm túc số các anh cả không? Câu trả lời là có. Trong tinh thần của giáo lý và giáo ước tiết 107, câu 819, khi một tiểu giáo khu có một số lượng lớn khác thường những người mang chức tư tế Melchizedek, các vị lãnh đạo có thể tổ chức nhiều hơn một nhóm túc số các anh cả. Trong những trường hợp như vậy, mỗi nhóm túc số nên có một sự cân bằng hợp lý theo độ tuổi, kinh nghiệm, chức phẩm, chức tư tế và sức mạnh. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta tiến bước với sự tái tổ chức nhóm túc số được soi dẫn này trong những tiểu giáo khu và giáo khu của mình, thì chúng ta sẽ chứng kiến vô số các phước lành. Tôi xin nêu ra một số ví dụ. Dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ, nhiều nguồn lực chức tư tế hơn có thể hỗ trợ công việc cứu rỗi. Điều này sẽ bao gồm sự quy tụ của Israel qua công việc đền thờ lịch sử gia đình, làm việc với các cá nhân và gia đình thiêu thốn, và giúp những người truyền giáo và người khác đến cùng Chúa Jesus Kitô. Khi các vị lãnh đạo chủ tọa trước đây sẽ lại để chia sẻ kinh nghiệm của họ và nhóm túc số các anh cả, thì sẽ giúp tạo ra một nhóm túc số mạnh mẽ hơn. Sẽ có sự đa dạng lớn lao hơn về ân tứ và khả năng bên trong nhóm túc số. Sẽ có thêm sự linh động và thời gian để đáp ứng các nhu cầu hiện tại và khẩn cấp trong tiểu giáo khu và nhóm túc số và trong sự làm tròn những chỉ định phụng sự khác nhau của chúng ta. Sẽ có một sự gia tăng trong việc tư vấn và nhất trí khi một anh cả mới và một thầy tư tế thượng phẩm giàu kinh nghiệm chia sẻ những kinh nghiệm bên cạnh nhau trong các buổi họp và sự chỉ định của nhóm túc số. Hy vọng các vị giám trợ và chủ tịch chi nhánh sẽ có thêm thời gian để làm vinh hiển những chức vụ kêu gọi của họ để dẫn dắt giáo đoàn của mình và phụ sự những người có nhu cầu. Chúng tôi hiểu rằng mỗi tiểu giáo khu và giáo khu là khác nhau. Khi hiểu những sự khác biệt này, chúng tôi hy vọng rằng các anh em sẽ tuân theo những sự thay đổi này ngay sau khi đại hội trung ương này. Chúng ta đã được ban cho sự hướng dẫn bởi một vị thiên tri của Thượng Đế. Thật là một phước lành và một trọng trách to lớn. Chúng ta hãy làm tròn sự hướng dẫn này với tất cả sự ngay chính và siêng năng. Tôi xin nhắc nhở các anh em rằng thẩm quyền chức tư tế có được bởi việc phong nhiệm và sắc phong. Nhưng quyền năng Chúa Tử Tế thật sự, quyền năng để hành động trong danh của Chúa Jesus Kitô chỉ có thể có được qua việc sống Ngài chính. Chúa đã phán cùng Joseph Smith, vị tiên tri của phục hồi: Này, và trông kìa, ta sẽ chăm sóc những đàn chiên của các ngươi, và ta sẽ lập lên các anh cả và sẽ gửi đến cho họ. Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào đúng kỳ của nó. Quả thật, đây là lúc mà Chúa gấp rút làm công việc của Ngài. Tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sử dụng cơ hội này để suy ngẫm và cải thiện cuộc sống của mình để phù hợp hơn với ý muốn của Ngài, để chúng ta có thể xứng đáng với nhiều phước lành mà Ngài đã hứa với những người trung thành và trung tín. Thưa các anh em, tôi xin cảm ơn về tất cả những gì anh xem đang làm để trở thành một phần của công việc tuyệt vời này. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến bước trong chính nghĩa, lớn lao và vinh dự này. Và khi cuộc chiến kết thúc, khi đấu tranh và xung đột ngừng lại, khi chúng ta quy tụ một cách an toàn, trong thung lũng bình an, trước vị vua vĩnh cửu, đám đông to lớn và mạnh mẽ đó sẽ ngợi ca danh Ngài mãi mãi. Và bài ca của họ sẽ là: chiến thắng, nhờ Ngài cứu chuộc chúng ta. Chiến thắng, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Chiến thắng, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Hôm nay, tất cả chúng ta đều đứng lên với tư cách là nhân chứng của Chúa biểu lộ ý muốn của Ngài qua vị tiên tri của Ngài, Chủ tịch Russell M. Nelson. Tôi làm chứng rằng ông là vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian này. Tôi xin chia sẻ chứng ngôn của mình về Chúa Jesus Kitô, là đấng cứu chuộc và đấng cứu rỗi vĩ đại của chúng ta. Đây là công việc của Ngài. Đây là ý muốn của Ngài. Tôi xin chia sẻ chứng ngôn lắm trọng của mình trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Giờ đây giáo đoàn sẽ cùng với ca đoàn hát bài Praise to the Lord, the Almighty. Sau đó tôi sẽ có đặc ân để ngỏ lời cùng các anh em. Sau đó nữa, Chủ tịch Dallin H. Oak, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Anh em thân mến, tôi biết ơn có được đặc ân để ngỏ lời với các anh em trong kỳ đại hội trung ương lịch sử này. Chúng ta đã tán trợ Chủ tịch Russell M. Nelson với tư cách là Chủ tịch thứ 17 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Vì tôi có được phước lành làm việc cùng ông mỗi ngày, tôi cảm thấy sự xác nhận từ Thánh Linh rằng Chủ tịch Nelson được Thượng Đế kêu gọi để dẫn dắt Giáo hội chân chính của Ngài. Tôi cũng làm chứng rằng Chúa đã kêu gọi anh cả Gong và anh cả Suarez phục vụ với tư cách là các thành viên thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tôi yêu mến và tán trợ họ. Qua giáo vụ của mình, họ sẽ ban phước rất nhiều người trên thế gian này. Đại hội này mang tính lịch sử còn vì một lý do khác nữa. Chủ tịch Nelson đã thông báo một bước tiến đầy soi dẫn trong kế hoạch của Chúa cho giáo hội Ngài. Kế hoạch này gồm có một cấu trúc mới cho các nhóm túc số chức tư tế ở các giáo khu và tiểu giáo khu để chúng ta có thể làm tròn tốt hơn các trách nhiệm chức tư tế của mình. Các trách nhiệm đó tất cả đều có liên quan đến sự chăm sóc cho con cái của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Kế hoạch của Chúa dành cho các thánh hữu của Ngài cung cấp sự chăm sóc đầy yêu thương đã được thực hiện bằng nhiều cách thức qua nhiều năm. Trong những thời kỳ ban đầu ở Nauvoo, tiên tri Joseph Smith cần một cách để chăm sóc cho những người cải đạo, phần lớn là những người nghèo khó đang tiến vào thành phố. Bốn ông bà cố của tôi có mặt trong số họ, gia đình Irene, Bennion, gia đình Romney và gia đình Smith. Vị tiên tri đã tổ chức việc chăm sóc các thánh hữu đó theo khu vực địa lý. Tại Illinois, thành phố được chia thành các khu vực được gọi là tiểu giáo khu. Khi các thánh hữu đi qua các vùng đồng bằng, họ được chia thành các đoàn xe kéo để chăm sóc lẫn nhau. Một trong các ông cố nội của tôi, khi đang trở về từ công việc truyền giáo tại Oklahoma, đã gặp một đoàn xe kéo đang di chuyển trên đường. Ông đã quá yếu vì bệnh, đến nỗi ông và người bạn đồng hành của mình phải nằm trên một chiếc xe bò nhỏ. Người lãnh đạo của đoàn xe kéo đó đã gửi hai thiếu niên đến giúp bất cứ ai đang ở trong chiếc xe bò. Một trong hai người họ là một thiếu nữ đã được cải đạo ở Thụy Sĩ. Khi trông thấy một trong những người truyền giáo, thì đã cảm thấy rất xót thương. Ông tôi đã được đoàn xe kéo đó cứu sống. Ông hồi phục đủ để có thể đi bộ suốt quãng đường còn lại đến thung lũng Salt Lake bên cạnh người giải cứu trẻ tuổi của mình. Họ yêu nhau và kết hôn với nhau. Ông trở thành ông cố nội Henry Irene của tôi, và bà là bà cố nội Maria Bomelli Irene của tôi. Nhiều năm sau đó, khi rất nhiều người nói về sự khó khăn khi băng qua cả một lục địa, bà đã nói, ồ, không đâu, việc đó có khó đâu. Trong khi chúng tôi đi, chúng tôi nói chuyện trên suốt chặng đường về phép lạ, khi mà cả hai chúng tôi đều tìm thấy phúc âm chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Đó là thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có thể nhớ được. Kể từ đó, Chúa đã sử dụng các cách thức đa dạng để giúp các thánh hữu của Ngài chăm sóc lẫn nhau. Giờ đây, Ngài ban phước chúng ta với các nhóm túc số được củng cố và đoàn kết ở các giáo khu và tiểu giáo khu, các nhóm túc số phối hợp với tất cả các tổ chức trong tiểu giáo khu. Các tiểu giáo khu, đoàn xe kéo và các nhóm túc số được củng cố, tất cả đều đòi hỏi ít nhất hai điều để thành công trong dự định của Chúa dành cho các thánh hữu của Ngài chăm sóc lẫn nhau theo cách Ngài chăm sóc cho họ. Họ thành công khi các thánh hữu cảm thấy tình yêu thương của Đấng Kitô dành cho nhau nhiều hơn quyền lợi bản thân mình. Thánh Thư gọi đó là lòng bác ái, tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô. Và họ thành công khi Đức Thánh Linh hướng dẫn làm sao chăm sóc cho nhau. Nhiều lần trong những tuần vừa qua, tôi chứng kiến các tín hữu giáo hội đã hành động như thế. Bằng cách nào đó, họ đã đoán được điều Chúa dự định sẽ làm. Tôi xin đưa ra cho các anh chị em hai ví dụ. Một là bài nói chuyện giản dị trong lễ tiệc thánh từ một thầy giảng 14 tuổi của chức tư tế Aaron. Em đã hiểu rằng những người nắm giữ chức tư tế có thể thành công trong sự phục vụ của họ dành cho Chúa. Câu chuyện thứ hai là một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek với tình yêu thương của Đấng Kitô đã được soi dẫn để phục vụ một gia đình. Đầu tiên, tôi xin chia sẻ với các anh em lời của em thiếu niên mà đã chia sẻ trong buổi lễ tiệc thánh. Hãy cố gắng nhớ xem các anh em giống như thế nào khi mới 14 tuổi và hãy thử lắng nghe em này nói được những điều gì, những điều mà nhiều hơn những gì một thiếu niên trẻ tuổi được kỳ vọng để biết. Con đã thật sự rất thích là một thành viên nhóm túc số các thầy giảng. Kể từ lúc con được 14 tuổi năm ngoái, một thầy giảng vẫn có tất cả các trách nhiệm của một thầy trợ tế cộng thêm một số trách nhiệm mới. Bởi vì một số trong chúng ta là thầy giảng, những người khác sẽ một thầy giảng ngày nào đó, và mọi người trong giáo hội đều được ban phước về chức tư tế. Nên thật quan trọng cho tất cả chúng ta biết nhiều hơn các bổn phận của một thầy giảng là gì. Trước hết, Giáo lý và Giao ước tiết 20 câu 53 nói rằng bổn phận của thầy giảng là phải luôn luôn trông coi giáo hội cũng như sát cánh và củng cố họ. Tiếp theo, Giáo lý và Giao ước tiết 20 câu 54-55 nói rằng và xem xét rằng không có sự bất chính trong giáo hội, cũng không có sự gay gắt với nhau hay sự dối trá, nói hành, nói xấu với nhau, và xem xét rằng giáo hội thường xuyên nhóm họp, và cũng xem xét rằng tất cả tín hữu đều thi hành các bổn phận của mình. Người thiếu niên tiếp tục, Chúa đang phán với chúng ta rằng trách nhiệm của chúng ta không chỉ là trông coi giáo hội, mà còn chăm sóc mọi người trong giáo hội theo cách mà Đấng Kitô sẽ làm, bởi vì đây là giáo hội của Ngài. Nếu chúng ta đang cố gắng tuân giữ các giáo lệnh, tử tế với nhau, lương thiện, là những người bạn tốt và vui hưởng thời gian với nhau, thì chúng ta sẽ có thể có Thánh Linh ở cùng chúng ta và biết được điều Cha Thiên Thượng muốn chúng ta làm. Nếu không, thì chúng ta không thể làm tròn sự kêu gọi của chúng ta. Em ấy tiếp tục nói rằng, khi một thầy giảng chọn làm tấm gương ngay chính bằng cách làm một thầy giảng tại gia tốt, chào đón các tín hữu tại nhà thờ, chuẩn bị tiệc thánh, phụ giúp ở nhà, và một người hòa giải, người ấy đang chọn tôn vinh chức tư tế của mình và làm tròn sự kêu gọi của mình. Việc làm một thầy giảng tốt không chỉ nghĩa là có trách nhiệm khi chúng ta đến nhà thờ hoặc tham gia các sự hoan của giáo hội. Sứ đồ Phaolô đã dạy rằng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch làm gương cho các tín đồ. Bất kể chúng ta đang ở đâu hoặc đang làm gì, chúng ta có thể là một tấm gương tốt về sự ngay chính ở mọi lúc và mọi nơi. Người thiếu niên nói rằng, cha tôi và tôi giảng dạy cho gia đình Brown. Mỗi lần chúng tôi đến đó, tôi đều có một thời gian tuyệt vời khi thăm viếng và làm quen với họ. Một điều tôi thật sự thích về gia đình Brown là bất cứ khi nào chúng tôi đến đó, họ đều sẵn lòng lắng nghe và họ luôn luôn có những câu chuyện hay để chia sẻ. Khi chúng ta biết rõ những tín hữu trong tiểu giáo khu qua việc giảng dạy tại gia, thì sẽ dễ dàng hơn để làm bổn phận kế tiếp của một thầy giảng. Và điều đó là chào đón các tín hữu tại nhà thờ. Việc giúp đỡ mọi người cảm thấy được chào đón và được là một phần của nhà thờ, giúp tất cả các tín hữu của tiểu giáo khu cảm thấy được yêu thương và sẵn sàng dự phần tiệc thánh. Sau khi chào đón các tín hữu đến nhà thờ, các thầy giảng phụ giúp bằng cách chuẩn bị tiệc thánh. Tôi thật sự yêu thích truyền và chuẩn bị tiệc thánh trong tiểu giáo khu vì mọi người rất trang nghiêm. Tôi luôn cảm thấy Thánh Linh khi chuẩn bị và truyền tiệc thánh. Đó là một phước lành thật sự cho tôi khi tôi có thể làm việc đó mỗi chủ nhật. Một số phục vụ như truyền tiệc thánh là một điều mà người ta nhìn thấy và họ cảm ơn chúng tôi vì làm điều đó. Nhưng các sự vụ khác như chuẩn bị tiệc thánh thì không ai biết cả. Không quan trọng nếu người ta thấy chúng tôi phục vụ hay không. Điều quan trọng là Chúa biết chúng tôi đang phục vụ Ngài. Với tư cách là thầy giảng, chúng con luôn cố gắng củng cố giáo hội, bạn bè mình và gia đình mình bằng cách làm tròn các trách nhiệm chức tư tế của chúng ta. Điều này không phải luôn dễ dàng, nhưng Chúa không ban ra một lệnh truyền nào cho chúng ta mà Ngài lại không chuẩn bị sẵn một đường lối để chúng ta có thể thực hiện những điều Ngài phán truyền. Khi người thiếu niên ấy kết thúc, tôi vẫn còn rất kinh ngạc cho sự chín chắn và khôn ngoan của em. Em ấy kết luận với câu, tôi biết chúng ta sẽ trở nên tốt hơn nếu chúng ta chọn noi theo Chúa Giêsu Kitô. Một câu chuyện khác, về sự phục vụ trong chức tư tế được kể lại một tháng trước đây trong một buổi lễ tiệc thánh ở tiểu giáo khu. Một lần nữa tôi đã có mặt ở đó. Người nắm giữ chức tư tế giàu kinh nghiệm này đã không biết trong khi nói chuyện rằng ông đang miêu tả chính xác những điều mà Chúa muốn xảy ra trong các nhóm túc số chức tư tế. Đây là những chi tiết cơ bản trong câu chuyện của ông ấy. Ông và một người bạn đồng hành giảng dạy tại gia được chỉ định phục vụ 7 gia đình. Gần như tất cả những gia đình này không muốn được thăm viếng. Có thể nghe quen quen cho một vài các anh em. Khi các thầy giảng tại gia đi đến căn hộ của họ, họ từ chối ra mở cửa. Khi các thầy giảng tại gia gọi điện thoại, chẳng ai nhấc máy. Họ để lại lời nhắn, chẳng ai gọi lại cho họ. Người bạn đồng hành thâm niên này cuối cùng quyết định phục sự bằng cách viết thư cho họ. Ông thậm chí bắt đầu sử dụng các bao thư màu vàng sáng chói với hy vọng có được hồi âm. Một trong 7 gia đình là một phụ nữ đơn thân, kém tích cực. Chị ấy đã di cư đến từ châu Âu với 2 đứa con. Sau nhiều nỗ lực liên lạc với chị ấy, ông cuối cùng nhận được một tin nhắn. Chị ấy cho ông ấy biết rằng chị quá bận rộn để gặp với những thầy giảng tại gia. Chị làm 2 công việc, cũng đang ở trong quân ngũ luôn. Công việc làm chính của chị là một cảnh sát, và là một mục tiêu sự nghiệp của chị là trở thành một điều tra viên, và rồi quay lại đất nước quê hương của chị, và tiếp tục công việc của chị tại đó. Người thầy giảng tại gia không bao giờ có thể thăm chị tại nhà của chị. Ông ấy thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho chị. Mỗi tháng ông ấy gửi một lá thư tay kèm theo các tấm thiệp mừng ngày lễ của mỗi đứa trẻ. Ông ấy không nhận được một hồi âm nào cả. Nhưng chị ấy biết ai là thầy giảng tại gia của mình, làm sao liên lạc với họ, và biết rằng họ sẽ kiên trì trong sự phục vụ trong tức tư tế. Rồi một ngày nọ, ông nhận được một tin nhắn khẩn từ chị. Chị đang rất cần sự giúp đỡ. Chị không biết vị giám trợ là ai, nhưng chị ấy biết người thầy tại gia của chị. Trong một vài ngày, chị sẽ phải rời khỏi tiểu bang để tham gia một tháng huấn luyện trong quân đội. Chị không thể mang theo con cái của mình. Mẹ của chị, người đã định chăm sóc con cái của chị, vừa bay lại châu Âu để chăm sóc cho chồng bà vì ông gặp một trường hợp y tế khẩn cấp. Chị phụ nữ đơn thân kém tích cực này có đủ tiền để mua một tấm vé đến châu Âu cho đứa con nhỏ nhất của mình, nhưng không đủ tiền cho đứa con trai 12 tuổi của mình, Eric. Chị ấy hỏi người thầy giảng tại gia của mình nếu ông ấy có thể tìm một gia đình tử tế cho Eric ở nhà của họ trong vòng 30 ngày không. Người thầy giảng tại gia nhắn tin nói rằng ông ấy sẽ cố hết mình. Ông liên lạc với những lãnh đạo chức tư tế của mình. Bị giám trợ cho phép ông tiếp cận với những thành viên của hội đồng tiểu giáo khu, bao gồm chủ tịch hội phụ nữ. Chủ tịch hội phụ nữ nhanh chóng tìm ra 4 gia đình tử tế có con cái ở tầm tuổi Eric mà có thể cho em ấy ở nhà của họ một tuần. Qua tháng kế tiếp, những gia đình này đã nuôi Eric, tìm phòng cho em ấy trong những căn hộ hoặc căn nhà vốn đã nhỏ, và dẫn em ấy theo các gia đình sinh hoạt và được hoạch định đưa em ấy đến nhà thờ, cho em ấy tham gia các buổi họp với gia đình của họ, và vân vân. Các gia đình có con trai tuổi của Eric đã cho em ấy tham gia vào các buổi họp và sinh hoạt nhóm túc số thầy trợ tế của họ. Cho khoảng thời gian 30 ngày này, Eric lần đầu tiên tham dự nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Sau khi mẹ em trở về nhà từ khóa huấn luyện, Eric tiếp tục tham dự nhà thờ, thường với một trong bốn gia đình này, kể cả những giảng viên thăm viếng của mẹ em. Lúc này, em đã được sắc phong là một thầy trợ tế và bắt đầu truyền tiệc thánh thường xuyên. Giờ đây, hãy cho chúng ta nhìn vào tương lai của Eric. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu em trở thành một người lãnh đạo trong giáo hội tại quốc gia quê hương của em khi gia đình em quay về đó. Tất cả là bởi vì các thánh hữu đã cùng nhau làm việc trong tình đoàn kết, phục vụ dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và phục vụ với lòng bác ái trong tấm lòng của họ. Chúng ta biết rằng lòng bác ái là cần thiết cho chúng ta để được cứu trong vương quốc của Thượng Đế. Moroni đã viết, trừ phi các ngươi có lòng bác ái, bằng không thì các ngươi không có cách gì để được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta cũng biết rằng lòng bác ái là một ân tứ ban cho chúng ta sau khi chúng ta làm tất cả trong khả năng của mình. Chúng ta phải cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình để được tràn đầy tình thương này là tình thương mà Ngài ban cho tất cả những tín đồ chân tín của Chúa Giêsu Kitô. Dường như đối với chúng tôi, chúng ta nhận được Đức Thánh Linh dồi dào nhất khi chúng ta tập trung phục vụ người khác. Đó là lý do tại sao chúng ta có trách nhiệm phục vụ thay cho Đấng Cứu Rỗi. Khi chúng ta tham dự vào việc phục vụ người khác, chúng ta ít nghĩ đến bản thân mình hơn, và Đức Thánh Linh có thể dễ dàng đến với chúng ta và giúp chúng ta trong nỗ lực suốt đời để được ban cho ân tứ lòng bác ái. Tôi làm chứng với các anh em rằng Chúa đã bắt đầu một bước tiến lớn trong kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta để trở được nên soi dẫn và có bác ái hơn trong việc phục vụ chức tư tế. Tôi biết ơn tình yêu thương mà Ngài đã quá rộng lượng ban cho chúng ta. Tôi làm chứng trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Các anh em thân mến của tôi, chúng ta đã nghe một lời thông báo quan trọng từ Chủ tịch Russell M. Nelson. Chúng ta đã nghe những lời giải thích chi tiết từ hai anh cả Christopherson và Rasban và của Chủ tịch Eyring. Những gì sẽ được nói, kể cả thêm từ Chủ tịch Nelson, sẽ giải thích thêm điều mà các anh em, những người lãnh đạo và những người nắm giữ chức tử tế của Chúa sẽ làm trong trách nhiệm của mình bây giờ. Để giúp đỡ điều đó, tôi sẽ xem xét lại một số nguyên tắc cơ bản về chức tử tế mà các anh em nắm giữ. Chức tử tế Melchizedek là thẩm quyền thiêng liêng mà Thượng Đế đã ủy thác để hoàn thành công việc của Ngài nhằm mang lại cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Vào năm 1829, chức tử tế đã được các sứ đồ của Đấng Cứu Rỗi là Pierre, Jacques và Jean truyền giao cho Joseph Smith và Oliver Cowdery. Chức tử tế rất thiêng liêng và mạnh mẽ vượt quá khả năng mô tả của chúng ta. Các chìa khóa của chức tử tế là các quyền năng để hướng dẫn việc sử dụng thẩm quyền chức tử tế. Vì thế, khi chuyển giao chức tử tế Melchizedek cho Joseph và Oliver, các sứ đồ cũng đã trao cho họ các chìa khóa để điều khiển cách sử dụng chức tử tế. Nhưng không phải tất cả các chìa khóa của chức tử tế đều được chuyển giao vào lúc đó. Toàn bộ các chìa khóa và sự hiểu biết cần thiết cho gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn được ban cho từng hàng chữ một. Các chìa khóa được ban cho thêm trong đền thờ Kirtland 7 năm sau. Những chìa khóa này được ban cho để điều khiển thẩm quyền chức tử tế trong những chế định thêm đã được ban cho vào thời gian đó, chẳng hạn như phép báp têm cho người chết. Chức tử tế Melchizedek không phải là một địa vị hay danh hiệu. Đó là quyền năng thiêng liêng được những người nam xứng đáng nắm giữ để sử dụng vì lợi ích của công việc của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài. Chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng những người nam nắm giữ chức tử tế không phải là chức tử tế. Không phải là điều thích hợp để nói chức tử tế và các phụ nữ. Chúng ta nên nói rằng những người nắm giữ chức tử tế và các phụ nữ. Giờ đây chúng ta hãy xem xét điều mà Chúa Giêsu Kitô kỳ vọng nơi những người nào nắm giữ chức tử tế của Ngài. Làm thế nào chúng ta mang loài người đến cùng Ngài? Chủ tịch Joseph S. Smith đã dạy, người ta đã thực sự nói rằng giáo hội đã được tổ chức một cách hoàn hảo. Vấn đề duy nhất là các tổ chức này không hoàn toàn ý thức được những nghĩa vụ của mình. Khi trở nên hoàn toàn ý thức được những đòi hỏi nơi mình, các tổ chức này sẽ hoàn thành các bổn phận của mình một cách chính xác hơn và công việc của Chúa sẽ càng mạnh mẽ, vững mạnh và có ảnh hưởng hơn trên thế gian. Chủ tịch Smith cũng đã cảnh báo những chức danh do Thượng Đế ban cho liên kết với vài chức phẩm và các ban của Thánh Chức Tử Tế không được sử dụng, cũng không được coi là những danh hiệu bắt nguồn từ con người. Các chức danh này không phải là để trang trí, cũng không phải là để biểu hiện quyền lực. mà thay vì thế là chức vụ để phục vụ khiêm nhường trong công việc của một đức thầy mà chúng ta tuyên xưng để phục vụ. Chúng ta đang làm việc cho sự cứu rỗi loài người, và chúng ta nên cảm thấy rằng đây là bổn phận lớn lao nhất được giao phó cho chúng ta. Do đó, chúng ta nên cảm thấy sẵn lòng hy sinh tất cả mọi điều nếu cần vì tình yêu thương của Thượng Đế, sự cứu rỗi loài người và sự chiến thắng của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Trong giáo hội của Chúa, các chức phẩm trong chức từ tế Melchizedek có các chức năng khác nhau. Sách giáo lý và giao ước đề cập đến các thể tư tế thượng phẩm là các chức chủ tịch địa phương hay tôi tớ trông nom các giáo khu giải rác ở bên ngoài. Điều này nói đến các anh cả là các giáo sĩ địa phương cho giáo hội ta. Dưới đây là những lời giảng dạy khác về những chức năng riêng biệt này. Một thể tư tế thượng phẩm thi hành và điều hành những công việc thuộc linh. Ngoài ra, như Chủ tịch Joseph S. Smith đã dạy, vì đã được sắc phong thể tư tế thượng phẩm, nên người đàn ông cảm thấy mình còn phải nêu gương cho người lớn, tuổi lẫn, giới trẻ noi theo. Và người ấy tự đặt mình vào một vị thế của một người ngay chính, không chỉ bằng lời giáo huấn, mà còn đặc biệt hơn nữa là bằng cách nêu gương, mang đến cho những người trẻ tuổi hơn lợi ích của kinh nghiệm về tuổi tác, và do đó cá nhân người đó trở thành một quyền năng ở giữa cộng đồng mà người ấy đang sinh sống. Về vai trò của các anh cả Bruce R. McConkie thuộc nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ đã dạy, một anh cả là một giáo sĩ của Chúa Jesus Kitô. Anh cả được lệnh phải làm tròn nhiệm vụ của mình và đại diện cho Đức Thầy của mình trong việc phục vụ đồng bào của mình. Người ấy là người đại diện của Chúa. Anh cả McConkie đã chỉ trích ý nghĩ rằng một người nắm giữ chức tử tế chỉ là một anh cả. Ông ấy nói, mỗi anh cả trong giáo hội đều giữ chức tử tế giống như chủ tịch của giáo hội. Một anh cả là gì? Anh cả là một người chăn chiên, phục vụ trong chuồng chiên của đấng chăn hiền lành. Trong chức năng quan trọng này để phục sự trong chuồng chiên của đấng chăn hiền lành, không có sự phân biệt nào giữa các chức phẩm của thầy tử tế thực phẩm và anh cả trong chức tử tế Melchizedek. Trong tiết 107 quan trọng của sách giáo lý và giao ước, Chúa phán, các thầy tứ tế thượng phẩm theo ban chức tứ tế Melchizedek có quyền thi hành chức vụ của mình dưới sự hướng dẫn của chủ tịch đoàn trong việc điều hành các công việc thuộc linh và cả trong chức phẩm anh cả hoặc bất cứ chức phẩm nào trong chức tứ tế Aaron. Nguyên tắc quan trọng nhất đối với tất cả những người nắm giữ chức tử tế là nguyên tắc được giảng dạy bởi Gia-cốp, vị tiên tri trong sách Mạc Môn. Sau khi ông và anh Joseph của ông trở thành các thầy tử tế và thầy giảng tận tâm của dân chúng, thì ông nói, và chúng tôi đã làm vinh hiển chức vụ của mình trong Chúa. Chúng tôi nhận lấy trách nhiệm, gánh vác những tội lỗi của dân chúng lên đầu mình nếu chúng tôi không chuyên tâm giảng dạy lời của Thượng Đế cho họ biết. Thưa các anh em, các trách nhiệm của chúng ta với tư cách là những người nắm giữ chức tử tế là những vấn đề hệ trọng. Các tổ chức khác có thể hài lòng với các tiêu chuẩn của thế gian về sự thành tựu trong việc truyền tải các thông điệp của họ và thực hiện các chức năng khác của họ. Nhưng chúng ta là những người nắm giữ chức tử tế của Thượng Đế, có quyền năng thiêng liêng và còn kiểm soát lối vào thượng thiên giới của Thượng Đế nữa. Chúng ta có mục đích và trách nhiệm mà Chúa đã quy định trong lời mở đầu đã được mặc khải của sách giáo lý và giao ước. Chúng ta phải tuyên bố với thế giới để cho mọi người đều có thể nói lên trong danh Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi thế gian, để cho đức tin cũng có thể được tăng trưởng trên thế gian, để cho giao ước vĩnh viễn của ta có thể được thiết lập, để cho phúc âm trọn vẹn của ta có thể được những kẻ yếu kém và những kẻ tầm thường giao truyền đến các nơi tận cùng của thế giới. Để làm tròn bổn phận thiêng liêng này, chúng ta phải trung thành với việc làm vinh hiển những chức vụ kêu gọi và trách nhiệm của mình. Anh cả Harold Bailey đã giải thích về ý nghĩa của việc làm vinh hiển chức tử tế. Khi một người trở thành người nắm giữ chức tử tế, thì người ấy trở thành người đại diện của Chúa. Người ấy cần phải nghĩ về chức vụ kêu gọi của mình thể như người ấy đang làm công việc của Chúa vậy. Đó là ý nghĩa của việc làm vĩnh hiển chức tử tế. Do đó, thưa các anh em, nếu chính Chúa đã yêu cầu các anh em giúp đỡ cho một trong các con trai hoặc con gái của Ngài, là điều mà Ngài đã làm qua các tôi tớ của Ngài, thì liệu các anh em sẽ làm không? Và nếu có làm, thì các anh em có hành động với tư cách là người đại diện của Ngài cho công việc của Chúa và dựa vào sự giúp đỡ đã được hứa của Ngài không? Anh cả Lee đã đưa ra một lời dạy khác về việc làm vinh hiển chức tử tế. Khi các anh em cầm một cái kính phóng đại lên trên một cái gì đó, thì nó sẽ làm cho vật đó trông to hơn là các anh em có thể thấy nó bằng mắt thường. Đó là một cái kính phóng đại. Giờ đây, nếu các ai phóng đại chức tử tế của họ, nghĩa là làm cho nó lớn hơn lần đầu họ nghĩ về nó và quan trọng hơn bất cứ người nào khác nghĩ tới nó trước đó. Đó là các anh em làm vinh hiển chức tử tế của mình. Đây là một ví dụ về một người nắm giữ chức tử tế đã làm vinh hiển trách nhiệm chức tử tế của mình. Tôi nghe chuyện này từ anh cả Jeffrey D. Erickson, người bạn đồng hành của tôi trong một đại hội giáo khu ở Idaho. Khi còn một anh cả trẻ tuổi đã lập gia đình, rất nghèo và cảm thấy không thể hoàn thành năm cuối đại học của mình, Jeffrey đã quyết định bỏ học và chấp nhận một cơ hội làm việc đầy hấp dẫn. Một vài ngày sau đó, vị chủ tịch nhóm thúc số các anh cả đến nhà ông. Vị chủ tịch hỏi, anh có hiểu tầm quan trọng của các chìa khóa của chức tử tế mà tôi nắm giữ không? Khi Jeffrey nói là mình hiểu, thì vị chủ tịch nói với ông rằng, kể từ khi nghe ý định bỏ học của ông, Chúa đã dằn vặt vị ấy trong những đêm không ngủ để nói với Jeffrey rằng, là chủ tịch nhóm túc số, các canh cả của anh, tôi khuyên anh đừng bỏ học. Đó là lời của Chúa cho anh. Jeffrey ở lại học. Nhiều năm sau, tôi gặp ông ấy, một doanh nhân thành công, và nghe ông ấy nói với cử tọa những người nắm giữ chức tử tế, lời khuyến bảo đó đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời tôi. Một người nắm giữ chức tử tế đã làm vinh hiển chức tử tế và chức vụ kêu gọi của mình, và điều đó tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc đời của một người con khác của Thượng Đế. Cho đến bây giờ, tôi đã nói về các chức năng của chức tử tế trong giáo hội. Giờ đây, tôi sẽ nói về chức tử tế trong gia đình. Tôi bắt đầu với các chìa khóa. Nguyên tắc rằng thẩm quyền chức tử tế chỉ có thể được sử dụng dưới sự hướng dẫn của một người nắm giữ các chìa khóa vì chức năng đó là cơ bản trong giáo hội, nhưng không áp dụng cho việc sử dụng thẩm quyền chức tử tế trong gia đình. Một người cha nắm giữ chức tử tế chủ tọa trong gia đình mình bởi thẩm quyền chức tử tế mà người ấy nắm giữ. Người này không còn phải có sự hướng dẫn hoặc sự chấp thuận của các chìa khóa của chức tử tế để khuyên bảo những người trong gia đình mình, tổ chức các buổi họp gia đình, ban phước lành của chức tử tế cho vợ con mình, hoặc ban các phước lành chữa bệnh cho những người trong gia đình hoặc những người khác. Nếu những người cha làm vinh hiển chức tử tế của họ trong gia đình, thì điều này sẽ giúp sứ mệnh của giáo hội càng tiến triển nhiều như bất cứ điều gì khác họ có thể làm. Những người cha nắm giữ chức tử tế Melchizedek nên tuân giữ các lệnh truyền để họ sẽ có quyền năng của chức tử tế nhằm ban phước cho những người trong gia đình họ. Những người cha cũng nên vun trồng mối quan hệ yêu thương trong gia đình, để những người trong gia đình sẽ muốn xin cha mình ban cho các phước lành. Và cha mẹ nên khuyến khích thêm các phước lành của chức tử tế trong gia đình. Thưa các anh em là những người cha, Hãy thực hiện chức năng là những người bạn đời bình đẳng của vợ mình, như bản tuyên ngôn và gia đình đã dạy. Và khi các anh em có đặc ân để sử dụng quyền năng và ảnh hưởng của thẩm quyền trước tử tế của mình, thì hãy làm như vậy nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình yêu thương chân thật. Tiêu chuẩn cao đó về việc sử dụng thẩm quyền trước tử tế là điều quan trọng nhất trong gia đình. Chủ tịch Harold Bailey đã đưa ra lời hứa này ngay sau khi trở thành chủ tịch của giáo hội. Quyền năng của chức tử tế mà các anh em nắm giữ chưa bao giờ là tuyệt vời hơn so với khi có một cơn khủng hoảng trong nhà các anh em, một căn bệnh nặng hoặc một quyết định quan trọng nào đó phải được chọn. Cùng vào trong quyền năng của chức tử tế, tức là quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng, là quyền năng để thực hiện các phép lạ nếu Chúa muốn như vậy. Nhưng để sử dụng chức tử tế đó, chúng ta phải xứng đáng để sử dụng nó. Nếu không hiểu nguyên tắc này, thì sẽ không nhận được các phước lành để nắm giữ chức tử tế vĩ đại đó. Các anh em yêu dấu của tôi, việc làm vinh hiển thánh chức tử tế mà các anh em nắm giữ là thiết yếu cho công việc của Chúa trong gia đình của các anh em và trong các chức vụ kêu gọi của các anh em trong giáo hội. Tôi làm chứng về Ngài là đấng mà chức tử tế thuộc vào. Nhờ vào nỗi đau khổ và sự hy sinh chuộc tội và sự phục sinh của Ngài, mà tất cả những người nam và người nữ có được sự bảo đảm về cuộc sống bất diệt và cơ hội để nhận được cuộc sống vĩnh cửu. Mỗi người chúng ta nên trung tín và siêng năng làm phần vụ của mình trong công việc vĩ đại này của Thượng Đế, Đức Chúa Cha vĩnh cửu. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa các anh em, chúng tôi biết ơn sự tham dự của các anh em trong buổi họp tối hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn ca đoàn về phần âm nhạc đầy sôi dẫn mà họ đã đảm nhận. Và cảm ơn tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ phương diện nào. Người nói chuyện kết thúc phiên họp này sẽ là Chủ tịch Russell M. Nelson. Tiếp theo sẽ là bài thánh ca kết thúc, Rise Up, O Man of God. Sau đó anh cả Brett Natchez thuộc nhóm tú số thì 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch.
My beloved brethren,
các anh em thân mến, xin cảm ơn về sự tận tâm của các anh em đối với Chúa và công việc thánh của Ngài. Thật là một niềm vui được hiện diện với các anh em. Với tư cách là đệ nhất chủ tịch đoàn mới, chúng tôi cảm ơn các anh em về những lời cầu nguyện và về các nỗ lực tán trợ của các anh em. Chúng tôi biết ơn về cuộc sống của các anh em và về sự phục vụ Chúa của các anh em. Sự tận tâm của các anh em đối với bổn phận và sự phục vụ vị tha của các anh em cũng quan trọng trong các chức vụ kêu gọi của các anh em như trong các chức vụ kêu gọi của chúng tôi. Qua sự phục vụ suốt đời trong giáo hội này, tôi đã biết được rằng nơi một người phục vụ thì không quan trọng. Điều mà Chúa quan tâm nhất là cách một người phục vụ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với Chủ tịch Monson, đã là tấm gương cho tôi trong hơn 50 năm. Và tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với hai cố vấn của ông là Chủ tịch Iron và Uddorf. Tôi có lời khen ngợi họ về sự phục vụ của họ đối với Chúa của Chúa và các tiên tri của Ngài. Cả hai tôi tớ tận tâm này đã nhận được những sự chỉ định mới. Họ tiếp tục phục vụ với sức sống và sự cam kết. Tôi tôn trọng và yêu mến cả hai vị ấy. Thật là một phước lành phi thường được phục vụ trong giáo hội chân chính và sinh động của Chúa với quyền thẩm quyền và quyền năng của Ngài. Sự phục hồi chức tư tế của Thượng Đế, kể cả các chìa khóa của chức tư tế dành sẵn cho các thánh hữu Ngài sao, xứng đáng các phước lành lớn lao nhất trong số tất cả các phước lành thuộc linh. Chúng ta thấy những phước lành đó được ban cho các phụ nữ, đàn ông và trẻ em trên khắp thế gian. Chúng ta thấy những người phụ nữ trung thành hiểu rõ quyền năng vốn có trong những chức vụ kêu gọi của họ và trong lễ thiên ân và các giáo lệ khác của đền thờ. Những phụ nữ này biết cách khẩn cầu các quyền năng trên trời để bảo vệ và củng cố chồng con họ và những người mà họ yêu thương. Đây là những phụ nữ có phần thuộc linh vững mạnh mà lãnh đạo, giảng dạy và phục sự một cách mạnh dạn trong chức vụ kêu gọi của họ với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế. Tôi biết ơn họ biết bao. Tương tự như vậy, chúng ta thấy những người nam trung tính sống theo các đặc ân của họ với tư cách là những người mang chức tư tế. Họ lãnh đạo và phục vụ bằng cách hy sinh theo đường lối của Chúa với tình yêu thương, lòng nhân từ và kiên nhẫn. Họ ban phước, hướng dẫn, bảo vệ và củng cố người khác bằng quyền năng của chức tư tế mà họ nắm giữ. Họ mang lại các phép lạ cho những người mà họ phục vụ trong khi họ giữ hôn nhân và gia đình của họ được an toàn. Họ tránh xa điều ác và là các anh cả dũng mãnh trong Israel. Tôi cảm ơn họ rất nhiều. Bây giờ, tôi xin phép nói một cách mối quan tâm. Điều đó như sau, có rất nhiều anh chị em của chúng ta không hiểu trọn vẹn khái niệm về quyền năng và thẩm quyền của chức tư tế. Họ hành động như thế, họ thà thỏa mãn những ước muốn ích kỷ và lòng ham muốn của họ hơn là sử dụng quyền năng của Thượng Đế để ban phước cho con cái của Ngài. Tôi sợ rằng quá nhiều anh chị em của chúng ta không hiểu được các đặc ân mà có thể là của họ. Một số các anh em của chúng ta hành động như họ không hiểu chức tư tế là gì và điều mà chức tư tế cho phép họ làm. Tôi xin đưa ra một ví dụ cụ thể. Cách đây không lâu, tôi đã tham dự một buổi lễ tiệc thánh mà trong đó một em bé sơ sinh được làm lễ đặt tên và nhận được phước lành của người cha. Người cha trả ôm đứa con sơ sinh yêu quý của mình trong vòng tay, làm lễ đặt tên cho nó, và rồi dâng lên một lời cầu nguyện tuyệt vời. Những người ấy đã không ban cho đứa bé ấy một phước lành. Đứa bé gái kháo khỉnh nhận được cái tên, nhưng không có phước lành. Người anh cả thân mến đó không biết sự khác biệt giữa một lời cầu nguyện với một phước lành của chức tư tế. Với thẩm quyền và quyền năng của chức tế của mình, người ấy đáng lẽ đã có thể ban phước cho đứa con sơ sinh của mình, nhưng người ấy đã không làm. Một cơ hội đã bị bỏ lơ. Tôi xin kể ra các ví dụ khác. Chúng ta biết có các anh em đã phong nhiệm cho các chị em phụ nữ với tư cách là những người lãnh đạo và giảng viên của hội thiếu nhi phụ nữ hai đội thiếu nữ, nhưng đã không ban phước cho họ với quyền năng để làm tròn chức vụ kêu gọi của họ. Họ chỉ đưa ra những lời răn bảo và chỉ dẫn. Chúng ta thấy một người cha xứng đáng không ban cho vợ con mình các phước lành của chức tư tế khi mà đó chính là điều họ cần. Quyền năng chức tư tế đã ban phước, đã được phục hồi trên thế gian này. Vậy mà có quá nhiều anh chị em đã trải qua những thử thách khủng khiếp trong đời sống mà không hề nhận được một phước lành thật sự của chức tư tế. Thật là một thảm kịch. Một thảm kịch mà chúng ta có thể loại bỏ. Thưa các anh em, chúng ta nắm giữ chức thánh chức tư tế của Thượng Đế, chúng ta có thẩm quyền của Ngài để ban phước cho dân Ngài. Chỉ cần nghĩ về lời cam đoan đặc biệt mà Chúa đã ban cho chúng ta khi Ngài phán: bất cứ người nào ngươi ban phước, thì ta cũng sẽ ban phước lành cho người đó. Chính là đặc ân của chúng ta để hành động trong danh của Chúa Giêsu Kitô để ban phước cho con cái của Thượng Đế theo ý muốn của Ngài dành cho họ. Thưa các chủ tịch giáo khu và các giám trợ, xin hãy chắc chắn rằng mọi thành viên trong các nhóm túc số thuộc phạm vi quản lý của các anh em hiểu được cách ban một phước lành của chức tư tế, kể cả sự xứng đáng cá nhân và sự chuẩn bị phần thuộc linh cần thiết để cầu khẩn trọn vẹn quyền năng của Thượng Đế. Thưa tất cả các anh em nắm giữ chức tư tế, tôi mời các anh em soi dẫn các tín hữu để tuân giữ các giao ước của họ, nhịn ăn và cầu nguyện, học thánh thư, thờ phượng trong đền thờ và phục vụ với đức tin, với tư cách là những người đàn ông và các phụ nữ của Thượng Đế. Chúng ta có thể giúp mọi người nhìn bằng con mắt của đức tin rằng sự vâng lời và sự nghe chính sẽ đưa cho họ đến gần Chúa Giêsu Kitô hơn, cho phép họ vui hưởng sự đồng hành của Đức Thánh Linh và cảm nhận được niềm vui trong đời sống. Một điểm đặc biệt của giáo hội chân chính và sinh động của Chúa sẽ luôn luôn là một nỗ lực có tổ chức, có sự hướng dẫn nhằm phục sự cho từng con cái của Thượng Đế và gia đình họ. Vì đó là giáo hội của Ngài, nên chúng ta với tư cách là các tôi tớ của Ngài sẽ phục sự làm việc cho từng người cũng giống như Ngài đã làm. Chúng ta sẽ phục sự trong danh Ngài, với quyền năng và thẩm quyền của Ngài, và với lòng nhân từ tử tế của Ngài. Một kinh nghiệm tôi có cách đây hơn 60 năm ở Boston đã dạy cho tôi biết đặc ân của việc phục sự trực tiếp riêng rẽ một người có thể hữu hiệu như thế nào. Lúc bấy giờ tôi là bác sĩ phẫu thuật nội trú tại bệnh viện Massachusetts, trực hàng ngày, cách nhật mỗi đêm và cách nhật mỗi cuối tuần. Tôi có rất ít thời gian dành cho vợ tôi, 4 đứa con của chúng tôi và sinh hoạt trong giáo hội. Tuy nhiên, chủ tịch chi nhánh của chúng tôi đã chỉ định tôi đến thăm nhà của Wilbert và Leonora Cox với hy vọng rằng anh Cox có thể trở lại tích cực trong giáo hội. Anh ấy và Leonora đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Tuy vậy, Wilbert đã không tham gia trong nhiều năm. Người bạn đồng hành mà tôi đi đến nhà họ. Khi chúng tôi bước vào, chị Cox niềm nở chào đón chúng tôi. Nhưng anh Cox bất ngờ đi vào căn phòng khác và đóng cửa lại. Tôi đi đến cánh cửa, đóng kín đó và gõ. Sau một lát, tôi nghe một tiếng nói nhỏ. Vào đi. Tôi mở cửa ra và thấy anh Cox ngồi cạnh một dàn thiết bị vô tuyến nghiệp dư. Anh ta đốt một điếu xì gà. Rõ ràng là chuyến đi thăm của tôi đã không được hoan nghênh. Tôi thích thú nhìn quanh phòng và nói, anh Cox, à, tôi luôn luôn muốn tìm hiểu thêm về công việc vô tuyến nghiệp dư. Anh có sẵn lòng để dạy tôi về công việc đó không? Tôi rất tiếc là không thể ở lại lâu hơn đêm nay, nhưng tôi có thể trở lại một lần khác không? Anh ta lưỡng lự một lát rồi nói được. Đó là sự khởi đầu của một tình anh em tuyệt vời. Tôi trở lại và anh ấy đã dạy tôi. Tôi bắt đầu yêu thương và kính trọng anh ấy. Qua những lần đến thăm sau đó, sự vĩ đại của người này lộ rõ. Chúng tôi thành bạn thân. Và những người bạn đời vĩnh cửu của chúng tôi cũng thân với nhau. Sau đó, với thời gian trôi qua, gia đình chúng tôi dọn đi. Các vị lãnh đạo địa phương tiếp tục chăm sóc gia đình anh Cox. Khoảng 8 năm sau chuyến đến thăm đầu tiên đó, giáo khu Boston được thành lập. Các anh em có thể đoán ai là chủ tịch đầu tiên của giáo khu đó không? Vâng, là anh cả Wilbur Cox. Trong những năm tiếp theo, anh cũng đã phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo và chủ tịch đền thờ. Nhiều năm sau, với tư cách là thành viên của nhóm túc số 12, được chỉ định thành lập một giáo khu mới tại quận hạt San Pete, Utah. Trong những cuộc phỏng vấn, theo thường lệ, tôi đã ngạc nhiên lẫn vui mừng khi gặp lại người bạn thân của tôi là anh Cox. Tôi cảm thấy có ấn tượng để kêu gọi anh ta là vị tộc trưởng của giáo khu mới đó. Sau khi tôi sắc phong cho anh, chúng tôi ôm lấy nhau và khóc. Mọi người trong phòng tự hỏi tại sao hai người lớn này lại khóc. Nhưng chúng tôi biết, chị Cox biết, chúng tôi khóc vì vui mừng. Chúng tôi thầm nhớ lại cuộc hành trình khó tin của tình yêu thương và sự hối cải mà đã bắt đầu hơn 30 năm trước, một đêm nọ, trong nhà của họ. Câu chuyện không kết thúc ở đó. Gia đình của anh chị Cox gồm có 3 người con, 20 cháu và 54 chắc. Thêm vào đó là ảnh hưởng của họ trên hàng trăm người truyền giáo, trên hàng ngàn người nữa trong đền thờ, và trên hàng trăm người nữa đã nhận được phước lành tộc trưởng từ đôi tay của Wilbur Cox. Ảnh hưởng của anh và Leonora sẽ tiếp tục lan rộng qua nhiều thế hệ trên khắp thế gian. Những kinh nghiệm như vậy với Wilbur và Leonora Cox xảy ra mỗi tuần. Hy vọng là mỗi ngày ở trong giáo hội này. Các tôi tớ tận tâm của Chúa Giêsu Kitô thực hiện công việc của Ngài với quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Thưa các anh em, có những cánh cửa chúng ta có thể mở ra được, những phước lành của chiếc tư tế chúng ta có thể ban cho, những tấm lòng chúng ta có thể chữa lành, những gánh nặng chúng ta có thể nâng lên, những chiếc ngôn chúng ta có thể củng cố, những cuộc sống chúng ta có thể cứu vớt và niềm vui chúng ta có thể mang vào nhà của các thánh hữu ngày sau. Tất cả những điều này thực hiện được vì chúng ta nắm giữ chiếc tư tế của Thượng Đế. Chúng ta là những người đã được kêu gọi và chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng theo sự biết trước của Thượng Đế. Nhờ chúng ta có đức tin mãnh liệt để làm công việc này. Buổi tối hôm nay tôi mời các anh em thật sự đứng lên với tôi trong tình anh em vĩnh cửu vĩ đại của chúng ta. Khi tôi gọi chức phẩm chức tư tế của các anh em, thì xin đứng lên và tiếp tục đứng. Các thầy trợ tế xin đứng lên. Các thầy giảng xin đứng lên. Các thầy tư tế. Các giám trợ. Các anh cả. Thầy tư tế thượng phẩm. Các vị tộc trưởng. Các thầy 70. Các sứ đồ. Bây giờ, thưa các anh em, xin các anh em tiếp tục đứng và chúng ta cùng với các ca đoàn hát cả ba câu của bài Rise Up, O Man of God. Trong khi các anh em hát, hãy nghĩ về bổn phận của mình với tư cách là một đội quân hùng mạnh của Thượng Đế để giúp chuẩn bị thế gian cho ngày tái lâm của Chúa. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Đây là đặc ân của chúng ta. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con đứng trước mặt Ngài với lòng biết ơn trong tim của chúng con cho các vị tiên tri và các vị sứ đồ tại thế, cho vị tiên tri yêu dấu của chúng con, Chủ tịch Russell M. Nelson. Xin Cha hãy ban phước và tiếp tục củng cố Ngài. Chúng con rất biết ơn cho vị nam tử của Ngài, cho sự chuộc tội của Ngài. Chúng con cầu xin rằng chúng con sẽ luôn luôn nhớ Ngài, rằng chúng con sẽ theo tấm gương phục vụ và đầy lòng yêu thương của Ngài, rằng chúng con sẽ phục sự cho tất cả những người khác trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.